Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động tháng nhân đạo quốc gia năm 2023.
Hà Nội đảm bảo tốt công tác phòng dịch bệnh và Covid-19.
Người dân không lo thiếu xe buýt trong kỳ nghỉ lễ.
Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, xung đột ở Sudan tiếp tục căng thẳng, các nước khẩn trương sơ tán công dân.
Philippines, Trung Quốc nỗ lực giải quyết các vấn đề trên biển, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2023, kỷ niệm 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái, Tháng Nhân đạo năm nay đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, nhân lên những giá trị nhân đạo và thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong toàn xã hội. Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện, sửa nhà, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo và đặc biệt là vận động kết nối để xây mới, sửa chữa nhiều điểm bếp sạch cơm ngon cho các trường mầm non tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của hội và phong trào nhân đạo cả nước. Chủ tịch nước mong muốn tháng nhân đạo cùng phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái được phát động hôm nay sẽ vận động được ít nhất 400 tỷ đồng để hỗ trợ giúp 1 triệu lượt người. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với hội, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gắn kết nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ văn minh, chan chứa tình người.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội nhưng tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung hai dự án luật và một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngoài ra còn bổ sung hai dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 là luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Về giám sát, Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên chính phủ, xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa 15. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ năm 2020-2025 đến nay, cấp ủy Đảng chính quyền thành phố đã tập trung nâng cao, siết chặt kỷ cương trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiệu ứng tích cực từ việc này ngày càng rõ nét.
Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Trong đó, hai thành tố kỷ cương, trách nhiệm được coi là quan trọng nhất. Các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết đảm bảo yêu cầu về tiến độ cụ thể. Đây là một trong những phương châm làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là cá nhân hóa trách nhiệm. Trong hơn 2 năm tập trung vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, từng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn đã bám sát cơ sở, cộng đồng trách nhiệm với lãnh đạo địa phương. Việc chấm điểm thi đua cuối năm cũng căn cứ vào bộ mặt của địa bàn phụ trách để đánh giá cán bộ. 100% quận huyện thị ủy đều áp dụng mô hình này. Từ sự coi trọng kỷ cương trách nhiệm, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu 29 đơn vị, con số cao nhất từ trước đến nay, thành lập 9 đoàn công tác để chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tình hình khắc phục được theo dõi, đánh giá thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 25 đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, thành phố kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết.
Như vậy này thì phải nhìn nhận lại, đánh giá lại và theo cái 07 của thành phố quan tâm tới cái việc điều động vị trí công tác những đồng chí mà khả năng hoàn thành cũng cao. Thứ hai phải tập trung hệ thống chính quyền các địa phương, trong đó chủ tịch có thể các địa phương. Báo cáo các đồng chí là có những việc hôm nay giải phóng mặt bằng dự án nước sạch cho huyện thôi, nhưng chủ tịch cũng không đồng tình, chủ tịch không nghe, huyện chỉ đạo không được, thì tôi nói là chẳng có kỷ cương kỷ luật gì cả, không làm được việc chúng ta phải thay thế. Kinh nghiệm vừa rồi rất nhiều địa phương người ta làm cái này thì lập tức là công việc trôi chảy.
Nhờ siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ công chức và viên chức, hệ thống chính trị thành phố cho thấy rõ hiệu lực hiệu quả. Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách vượt dự toán, quý 1 năm 2023, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao với GDP tăng 5,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 138.859 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán, tăng 38,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất nhiều năm trở lại đây. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, trách nhiệm hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành thường xuyên rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh trí tuệ khi giải quyết công việc được giao. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
Như vậy thì còn 9 tháng cuối năm thì chúng ta đã có kế hoạch, chúng ta đã có cái nhiệm vụ giải pháp, quyết tâm thực hiện. Với cái chủ đề năm nay là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển, chúng ta phải quyết tâm thực hiện, quyết liệt thực hiện để đảm bảo cái mục tiêu năm nay. Có thể nói năm nay là cái năm khó khăn. Đấy, những tác động của đại dịch COVID-19, những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao, ví dụ thế, rồi thị trường tài chính, trong nước lại thêm cái thị trường bất động sản bất ổn, có thể nói là tác động rất lớn đến cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Như vậy thì chúng tôi thấy là chúng ta phải sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
Cụ thể hóa tinh thần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, xây dựng lịch công việc hàng tuần, tự đánh giá hàng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định, nghiêm cấm việc lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tăng cường kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Đơn cử như chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra 7 quận huyện ủy giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vào cuộc ngay từ khâu đầu tiên để phòng ngừa vi phạm. Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên cũng chính là chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đây tiếp tục là quan điểm chỉ đạo của Thành ủy xuyên suốt trong thời gian tới.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước băn khoăn của nhiều học sinh, phụ huynh học sinh về việc học sinh đạt giải trong các kỳ thi tài năng học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng điểm ưu tiên khi tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hay không, ngày hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố được cộng điểm ở vòng sơ tuyển khi dự thi vào lớp 10 chuyên. Các em này không được hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích nào khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 ở Hà Nội.
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy trong 4 năm liên tục gần đây, học sinh trung học phổ thông của thành phố thường ưu tiên tham gia xét tuyển đại học ở các tổ hợp có ngoại ngữ. Các tổ hợp có ngoại ngữ được học sinh tham gia đăng ký xét tuyển nhiều gồm A01 Toán Vật lý Tiếng Anh, D01 Toán Ngữ văn Tiếng Anh. Thực tế tại các nhà trường cũng cho thấy học sinh Hà Nội có nhiều lợi thế về ngoại ngữ, có cơ hội học tập để phát triển ngoại ngữ nên việc tập trung đăng ký xét tuyển đại học ở các tổ hợp có ngoại ngữ là dễ hiểu. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số lượng học sinh Hà Nội dùng chứng chỉ ngoại ngữ để tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học ngày càng tăng. Năm 2019, toàn thành phố có khoảng 5.000 học sinh, năm 2020 có khoảng 7.000 học sinh, năm 2021 có hơn 10.000 học sinh và đến năm 2022 là hơn 13.000 học sinh. Nhiều học sinh có kết quả quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ cao nên không đăng ký dự thi ngoại ngữ.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thời điểm này Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, bên cạnh việc tập trung dạy học đúng đủ chương trình, cần quan tâm kiểm tra giám sát chất lượng ôn tập đối với học sinh lớp 12. Hiện nay, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được chia làm 16 cụm trường. Sở khuyến khích các cụm trường tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh lớp 12 theo đề chung và tổ chức chấm chung nhằm động viên, thúc đẩy học sinh ôn tập hiệu quả, đồng thời giúp ban giám hiệu các trường nắm được tình hình tổng thể về trình độ, năng lực học sinh, từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh ở đơn vị mình cho phù hợp. Trong quá trình ôn tập, các trường lưu ý tổ chức phân nhóm đối tượng học sinh, tổ chức ôn tập theo năng lực, tuyệt đối không gây áp lực cho học sinh.
Cuối tuần này, 83 doanh nghiệp đã có mặt tại Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự Ngày hội Việc làm năm 2023, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên. Mối quan tâm của các bạn trẻ chính là vị trí công việc và mức lương. Tại đây, sinh viên có thể gặp gỡ và trao đổi trực tiếp thông tin này với nhà tuyển dụng. Trên 30 doanh nghiệp Việt Nam, hơn 50 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ tham gia Ngày hội Việc làm năm 2023. 5.000 cơ hội việc làm chờ đón sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cũng trong ngày 22 tháng 4, Đại học Công nghiệp Hà Nội ra mắt Ban Cố vấn Doanh nghiệp thí điểm cho 5 chương trình đào tạo thuộc khối ngành kỹ thuật nhằm hạn chế việc sinh viên ra trường phải đào tạo lại.
Gần 4.000 sinh viên đã tham gia sự kiện Ngày hội Việc làm và Khoa học Công nghệ, chương trình do Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Tham gia sự kiện Job Fair năm nay có 40 gian hàng của các doanh nghiệp, trong đó có hơn 30 gian giới thiệu doanh nghiệp và phỏng vấn ứng viên theo 6 nhóm ngành: tài chính, kế kiểm, ngân hàng, bảo hiểm, nhân sự, đào tạo, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, công nghệ thông tin, kỹ thuật, du lịch, khách sạn. Job Fair là chương trình tuyển dụng thường niên giúp sinh viên có cơ hội phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng, đồng thời mở ra những góc nhìn mới mẻ, trực diện hơn về hành trình tìm kiếm công việc phù hợp đến từ nhiều diễn giả cá nhân xuất chúng của các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Không chỉ gói gọn trong việc kết nối doanh nghiệp và sinh viên trường quốc tế, Job Fair 2023 còn mở rộng hơn tới sinh viên trong toàn khối Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu và gắn kết mối quan hệ bền vững giữa các trường.
Người lao động nhiều nơi đang phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn và căng thẳng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động, hiệu quả công việc chưa cao. Trước thực trạng này, ngày 26 tháng 4 tới, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương sẽ bắt động Tháng Hành động An toàn Vệ sinh Lao động năm 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Thưa quý vị các bạn, thời tiết chuyển mùa tại miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển. Đây là nguyên nhân khiến COVID-19 có nguy cơ lây lan nhanh và một số dịch bệnh mùa hè có cơ hội bùng phát. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và COVID-19 nói riêng được ngành y tế thủ đô đặc biệt quan tâm chú trọng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho thấy, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày bệnh viện điều trị từ 5 đến 10 ca COVID-19. Đơn vị vẫn bố trí phòng khám xét nghiệm sàng lọc và điều trị riêng biệt bệnh nhân COVID-19 tại khoa truyền nhiễm. hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng ho khan, hắt hơi, sổ mũi. Trên 90% bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây đều nhẹ. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, khoa cấp cứu và ông Nguyễn Văn Thường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
Thời gian gần đây thì cái bệnh nhân nặng thì rất là hiếm. Gần như bọn em cũng chưa gặp những cái trường hợp nào mà cần phải đến hỗ trợ oxy và thở máy. Với những cái bệnh nhân mà những cái bệnh nền từ trước rồi, những cái bệnh nhân nội khoa bệnh nền ví dụ như là bệnh nhân COPD, những cái bệnh nhân tổn thương phổi từ trước thì những cái bệnh nhân này nguy cơ diễn biến nặng thì những cái bệnh nhân bọn em sẽ cho vào viện điều trị nội trú và theo dõi.
Đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì lúc nào cũng sẵn sàng để một cái cơ số giường nhất định cho điều trị COVID, và thuốc men như là giãn cơ, như là chống đông, như là corticoid thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Các trang thiết bị như là máy thở, các cái monitoring, rồi lọc máu thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng.
Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 trường hợp được xác định mắc COVID-19. Đa số người đến khám vì có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đã tự test nhanh thấy dương tính. Hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 tuổi cao và nhiều bệnh lý nền kéo theo suy hô hấp. Bệnh viện đã thực hiện khám phân luồng theo quy định, tránh lây nhiễm chéo, mặc dù ghi nhận ca mắc tăng nhưng không đột biến. Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp và đơn nguyên chuyển nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.
Có lẽ là cũng cần phải tiêm nhắc lại, bởi vì kháng thể nó sẽ xuống dần theo thời gian thì cái nguy cơ tái nhiễm của COVID có thể tăng lên.
Bên cạnh nguyên nhân khiến COVID-19 có nguy cơ lây lan nhanh do thời tiết chuyển mùa, còn có thể do tâm lý chủ quan của người dân trong phòng bệnh. Việc tiêm phòng COVID-19 trên cả nước vẫn đang được tiến hành, nhưng có nơi số tiêm mũi 3 và mũi 4 vẫn còn thấp, trong khi khả năng miễn dịch sau tiêm phòng giảm dần theo thời gian. Do đó, việc tiêm phòng COVID-19 mũi nhắc lại là rất cần thiết. Đến thời điểm này, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 được cảnh báo có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, các bệnh viện luôn sẵn sàng trong công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình và ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nói.
Quy định là tất cả các bệnh nhân mà có sốt, có cái triệu chứng về hô hấp thì đều phải làm test COVID. Sau đó thì test âm tính rồi mới bắt đầu phân loại đi khám ở các cái phòng khám khác.
Hiện nay để phòng chống COVID-19 hiệu quả thì chúng tôi vẫn đề nghị, thứ nhất là đối với người dân, nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản thì chúng ta phải tiêm đủ mũi 1, mũi 2. Và ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì chúng ta tiếp tục tiêm tại các trạm y tế xã phường. Những trường hợp mà có triệu chứng mắc bệnh, nếu như nhẹ thì chúng ta sẽ tự cách ly theo dõi ở nhà. Chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và có những cái biểu hiện triệu chứng diễn biến nặng thì chúng ta mới cần phải đến cơ sở điều trị.
Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, cùng với bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cũng đang lưu hành một số dịch bệnh khác như thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Hà Nội đang kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nhưng không vì thế mà người dân chủ quan lơ là, nhất là trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng. Ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị.
Tất cả các địa phương, các quận huyện thị xã cũng chủ động rà soát toàn bộ tất cả đối tượng mà tiêm chủng từ 5 tuổi trở lên để chúng ta rà soát lại xem đối tượng nào còn chưa được tiêm, những đối tượng nào mà chúng ta còn chưa tiêm đủ mũi thì cũng sẽ phải có đề xuất, gửi nhu cầu đề xuất ngay.
Trước tình hình dịch bệnh mùa hè và COVID-19 có nguy cơ gia tăng, các bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, bảo đảm phục vụ người bệnh kịp thời. Thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện cùng các cơ sở y tế tiếp tục triển khai phương án phòng chống, điều trị người bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, bảo đảm tốt vật tư trang thiết bị y tế trong quá trình điều trị cho người bệnh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm hành lang lưới điện. Những vụ vi phạm hành lang lưới điện gây sự cố cho việc truyền tải điện của EVN Hà Nội, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của nhiều người dân. Nguyên nhân của những sự cố này là do ý thức chủ quan, không tuân thủ các biện pháp an toàn của các đơn vị thi công khi thực hiện các công trình. Để công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tránh xảy ra sự cố gây thiệt hại cho lưới điện cũng như ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với con người, EVN Hà Nội khuyến cáo các công trình, dự án xây dựng cần phối hợp với ngành điện tiến hành khảo sát hiện trường, thống nhất biện pháp thi công để tránh việc vi phạm gây sự cố lưới điện dẫn tới các tai nạn đáng tiếc trong nhân dân và người lao động.
Theo lãnh đạo Chanseco, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do đó người dân sẽ có nhu cầu về quê thăm người thân hoặc đi nghỉ dưỡng dài ngày. Dự báo lưu lượng khách tại các bến xe của Chanseco vào các đợt trước và sau kỳ nghỉ lễ, tức ngày 28-29 tháng 4 và mùng 3 tháng 5 năm 2023, sẽ tăng cao gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với các dịp cuối năm. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, Chanseco dự kiến số phương tiện dự phòng tăng cường 28 xe với 23 tuyến tương đương với 56 lượt xe.
Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông ở đường Vành Đai 3 trên cao khiến người đi bộ tử vong. Cụ thể, khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, ô tô tải biển kiểm soát 29H80333 do anh NVN, sinh năm 1980, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội, điều khiển trên đường Vành Đai 3 trên cao hướng Linh Đàm đi Mỹ Đình. Khi đi tới đoạn ngang đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, xe tải tông vào người đi bộ. Vụ tai nạn khiến người đi bộ tử vong, thi thể được đưa vào Bệnh viện Quân y 103.
Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội thông tin về quá trình giải cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử. Theo đó, khoảng 20 giờ 57 phút ngày 22 tháng 4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội báo tin có người định nhảy cầu tự tử trên cầu Long Biên thuộc địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay khi nhận tin, đồng chí Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cùng chỉ huy đội và 8 cán bộ chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Ba Đình nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã nhanh chóng tìm cách tiếp xúc và làm công tác tư tưởng, thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định tự tử thành công an toàn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa cảnh báo về hiện tượng các trang giả mạo tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xin tiền chữa bệnh cho các trường hợp éo le. Các đối tượng lập ra fanpage, trang Facebook có tên là Hội Phật giáo Việt Nam, tương tự với trang fanpage Phật giáo Việt Nam của Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm đăng tải kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Cụ thể, tại fanpage Hội Phật giáo Việt Nam, các đối tượng đăng tải nội dung kèm hình ảnh một cháu bé đang nằm điều trị ở bệnh viện trông rất đáng thương nhằm kêu gọi từ thiện. Đáng nói không chỉ fanpage Hội Phật giáo Việt Nam, một số các fanpage khác đã cùng đăng tải nội dung này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định những trang này là giả mạo, đồng thời kêu gọi Phật tử và công chúng nâng cao cảnh giác trước những tình trạng lừa đảo nói trên và báo cho cơ quan công an gần nhất khi gặp tình huống tương tự.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các cuộc không kích vẫn tiếp tục làm xung chuyển thủ đô Khartoum của Sudan sau một tuần giao tranh giữa quân đội quốc gia và nhóm vũ trang các lực lượng hỗ trợ nhanh khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cơ quan hàng không dân dụng Sudan đã gia hạn đóng cửa không phận nước này đến hết tháng 4. Cũng trong ngày hôm qua, một số quốc gia như Ả Rập Xê Út, Jordan bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan theo đường biển. Các nước phương Tây dự kiến gửi máy bay đón công dân từ Djibouti, mặc dù quân đội Sudan cho biết các sân bay ở nước này đang gặp vấn đề và không rõ khi nào có thể thực hiện kế hoạch sơ tán nói trên.
Hôm qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Manila để thảo luận về các vấn đề song phương. Theo đó, Tổng thống Philippines cho biết hai bên đã đồng ý thiết lập thêm các đường dây liên lạc để có thể giải quyết ngay lập tức các vấn đề phức tạp xảy ra trên Biển Đông.
Ấn Độ đã thành công khi lần đầu thử tên lửa đánh chặn trên biển, có khả năng ngăn chặn một tên lửa đạn đạo hạt nhân đang bay đến, trong nhiệm vụ lâu dài hướng tới xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiệu quả cả trên đất liền và trên biển. Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố mục đích của cuộc thử nghiệm là đối đầu và vô hiệu hóa mối đe dọa tên lửa đạn đạo của đối phương, qua đó đưa Ấn Độ vào câu lạc bộ những quốc gia ưu tú có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng hải quân.
Các lực lượng Nga đã sử dụng trọng pháo và súng cối để tấn công hàng loạt vị trí của Ukraine, bao gồm cả các hỏa điểm pháo binh. Tờ Ukrainska Pravda cho hay, trong ngày 22 tháng 4, lực lượng Nga đã tấn công vào 5 địa khu biên giới ở tỉnh Sumy, Ukraine, sử dụng súng cối và trọng pháo. Theo tờ báo này, có tổng cộng 64 cuộc tấn công do Nga thực hiện.
Theo tạp chí Forbes, danh sách các tỷ phú của Nga hiện gồm 110 người, tăng thêm 22 người so với năm ngoái. Tài sản của những người giàu nhất nước Nga đã tăng thêm 152 tỷ đô la Mỹ trong một năm qua, nhờ giá trị tài nguyên thiên nhiên gia tăng và kinh tế Nga vẫn trụ vững trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo CNBC, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy một cuộc suy thoái đang tới và các nhà đầu tư có lẽ cần chuẩn bị cho những biến động trên thị trường chứng khoán. Điều này trùng khớp với dự báo trước đó của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại cuộc họp tháng 3 rằng Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm nay.
Khoảng 2,5 triệu người lao động ở khu vực công tại Đức sẽ nhận được mức thu nhập cao hơn trong bối cảnh lạm phát cao hiện nay. Chính quyền liên bang, địa phương và các tổ chức công đoàn của Đức đã nhất trí về vấn đề này tối hôm qua sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ ở Potsdam, theo đó sẽ tránh được các cuộc đình công trong thời gian tới.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp tiền điện cho người dân đến năm 2025 trong bối cảnh giá điện vẫn cao và một số nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn ngừng hoạt động. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp khẳng định đã đến lúc cắt giảm chi tiêu công để kiềm chế thâm hụt ngân sách hàng năm và tổng nợ của Pháp, một trong những mức nợ cao nhất trong Liên minh châu Âu.
Ngày hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen, cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi thỏa thuận này. Tuyên bố đồng thời khẳng định các quốc gia G7 sẵn sàng hỗ trợ tiến trình phục hồi và tái thiết ở Ukraine, trong đó có tái thiết cơ sở hạ tầng nông nghiệp.
Cục Khí tượng Thái Lan cho biết mùa hè năm nay của nước này dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, nhưng tình trạng hạn hán do tác động của hiện tượng khí hậu El Nino có thể nghiêm trọng hơn. Dự báo nhiệt độ trung bình sẽ tiếp tục ở mức khoảng 40 độ C trong mùa hè. Cơ quan khí tượng cùng giới chuyên gia y tế Thái Lan cũng cảnh báo về những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do nắng nóng kéo dài.
Bản tin thể thao.
Chạm trán U17 nữ Palestine trong ngày giao quân ở vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận trên sân và dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Thúy Nga dứt điểm chuẩn xác ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu. Tiếp tục chơi thăng hoa và cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật và tốc độ. Đến phút 36, Quỳnh Anh có pha dứt điểm đẹp mắt để đưa bóng vượt tầm với của thủ môn U17 nữ Palestine. 3 phút sau, Thùy Nga tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Thu Trang ghi bàn nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát bóng và ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Thái Nguyên và Quỳnh Anh. Thắng chung cuộc 5-0, thay cho huấn luyện viên Akira Izizi hiện dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số dương 5. Vòng 30 La Liga chỉ phải tiếp đón một Celta Vigo đang không có được phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc một cách đầy chủ động và tạo ra được khá nhiều cơ hội rõ rệt trong nửa sau của hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, cũng phải tới phút 42, người hâm mộ kiền kiền trắng mới có dịp ăn mừng sau bàn mở tỷ số nhờ công của Marco Asensio. Cũng chính tiền vệ này là người đã kiến tạo để Eder Militao nâng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội nhà chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. 2-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu, với chiến thắng nghiêng về các cầu thủ Real Madrid. Trên đất Đức, Bayern Munich đã có một khởi đầu thuận lợi trong trận đấu với Mainz 05 trong khuôn khổ vòng 29 Bundesliga. Bàn thắng sớm đến với đội khách ở phút 29 khi Sadio Mane giải tỏa cơn khát bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Đức với pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, màn trở lại sân bóng của đội bóng cũ Mainz 05 đã diễn ra không suôn sẻ với huấn luyện viên Thomas Tuchel. Lối đá bế tắc của Bayern Munich khiến họ không thể ghi thêm bàn thắng nào ở những phút còn lại. Trong khi đó, Mainz 05 dù chỉ cầm bóng 33% nhưng lại dứt điểm đầy hiệu quả. Đội chủ nhà có 3 bàn thắng trong vòng 15 phút cuối trận với các pha lập công của Ludovic Azuke, Leandro Martin và Aaron Martin, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Dortmund đã không mấy khó khăn để vượt qua Frankfurt. Cục diện trận đấu sớm an bài trong hiệp 1 khi Dortmund có 3 bàn thắng nhờ công của Jules Bellingham, Donnez Malen và Mats Hummels. Đội chủ nhà chủ động chơi chậm trong hiệp 2 nhưng vẫn có thêm một bàn thắng nữa. Chiến thắng cách biệt 4-0 giúp Dortmund chiếm lấy ngôi đầu của Bayern Munich sau vòng 29.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.